thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra của ngành nông nghiệp tỉnh phát hiện 11 cơ sở về lĩnh vực nông nghiệp không đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chị Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Cam Giá đã có những cách làm sáng kiến mới giúp cho nhiều phụ nữ nghèo vươn lên làm giàu.
Trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc sinh viên tìm đơn vị thực tập để có thể phát huy hết những gì đã được học trên giảng đường không hề đơn giản. Và những lo lắng băn khoăn về một môi trường hoàn toàn khác biệt với giảng đường chắc chắn xảy ra. Chuyên mục Alo Sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 19.000 ha cây màu các loại, trong đó có một số cây trồng chủ lực như ngô 7.700 ha, rau 3.830 ha, sắn 3.200 ha, lạc 3.100 ha, khoai lang 640 ha, đậu tương 490 ha. Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã gieo trồng đạt khoảng 30% diện tích. Hiện ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng khung thời vụ, tiến hành làm cỏ, bón phân, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không làm ảnh hưởng đến năng suất. Từ tháng 1 đến nay, lực lượng thanh tra của ngành nông nghiệp tỉnh đã tổ chức 2 đợt thanh tra kiểm tra đối với 50 cơ sở, trong đó nông sản có nguồn gốc động vật 19 cơ sở, nông sản có nguồn gốc thực vật 19 cơ sở và lĩnh vực vật tư nông nghiệp 12 cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, 31 cơ sở đạt yêu cầu, 11 cơ sở không đạt yêu cầu, chủ yếu vi phạm. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Số cơ sở vi phạm chuyển hồ sơ xử lý 3 trường hợp vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, tiêu hủy 4.000 kg lợn và xử lý vi phạm thu tiền phạt trên 10 triệu đồng. Bên cạnh công tác thanh kiểm tra, lực lượng thanh tra của ngành nông nghiệp còn hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ các thủ tục điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng kết nối sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn với người tiêu dùng.
Sáng 18 tháng 2, xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa. Xóm Quyết Thắng hiện có gần 80 hộ dân với trên 200 nhân khẩu. Do nhà văn hóa của xóm được xây dựng từ những năm 90 nên hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa hội họp của nhân dân. Được sự quan tâm của các cấp các ngành, sự nỗ lực đóng góp của bà con nhân dân trong xóm cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xóm Quyết Thắng đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang rộng rãi. Công trình có diện tích sử dụng trên 100 mét vuông với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, trong đó tỉnh và thành phố hỗ trợ 200 triệu đồng, số còn lại do nhân dân trong xóm đóng góp. Nhà văn hóa của xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hội họp của cán bộ nhân dân trong xóm.
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương Bộ Y tế, thời gian gần đây trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 150 đến 200 ca đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Đây là con số không tăng so với cùng kỳ các năm trước, lượng bệnh nhân chủ yếu Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Người dân cần chú ý vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Đặc biệt, Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và cần được nghỉ học, nghỉ làm việc để tránh lây nhiễm cho người xung quanh, lây lan ra cộng đồng. Khi đã mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc do phản ứng dị ứng. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt học tập và lao động, thậm chí có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này. Do đó, người dân cần có ý thức phòng bệnh tốt và được xử lý kịp thời khi mắc bệnh. quý vị và các bạn, chị Đinh Thị Lan, 51 tuổi, ở tổ 8, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, không những làm kinh tế giỏi mà còn tích cực nhiệt tình trong phong trào phụ nữ, được chị em tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cam Giá từ năm 2011. Bài viết của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về tấm gương người phụ nữ hai giỏi này.
Đi dọc trục đường đập Ba Đa vào làng đào Cam Giá hỏi thăm nhà chị Lan thì nhân dân trong phường hầu như ai cũng biết, bởi chị là người cán bộ luôn sâu sát cơ sở. Khi vào đến nhà, chúng tôi thấy chị đang miệt mài tỉa cành, vun gốc đào. Chị bảo, ra Tết là thời điểm các gốc đã được cho thuê về vườn nên tranh thủ ngày nghỉ. Chị dậy từ 5 giờ để cùng chồng chăm sóc đào, mong rằng năm tới những cây đào sẽ lại có một mùa bội thu. Chị Lan cho biết, gia đình tôi trồng đào từ năm 2006, hiện nay với gần 1.000 m² đất, gia đình tôi có khoảng 300 gốc đào to nhỏ các loại. Gần Tết, thời tiết nắng ấm nên người trồng đào ở phường Cam Giá cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhờ kinh nghiệm và cũng tích cực chăm sóc nên vườn đào nhà tôi cho ra hoa đúng thời điểm. Vụ Tết vừa rồi, trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập gần 100 triệu đồng từ trồng hoa đào. Không những làm kinh tế giỏi, chị Lan còn là cán bộ hội được chị em phụ nữ trong phường tin yêu quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn. Trò chuyện với chúng tôi, chị Lan chia sẻ, tôi tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 1996. Từ năm 2011 cho đến nay, tôi được chị em phụ nữ tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội phụ nữ phường Cam Giá. Tôi luôn coi nhiệm vụ giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả nội dung trên, tôi đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, quý và năm như rà soát, lập danh sách các hộ gia đình hội viên làm kinh tế giỏi, những hộ còn khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, từ đó phân loại đối tượng, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau như tín chấp vay vốn ngân hàng, khai thác các nguồn vốn ưu đãi, huy động nguồn vốn tại chỗ cho hội viên vay. Một trong những mô hình hiệu quả mà chị Lan triển khai tới tất cả hội viên trong phường nhằm giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định là mô hình quỹ phát triển cộng đồng. Đây là mô hình được phát triển lên từ mô hình nuôi lợn tiết kiệm, được triển khai từ năm 2009. Mô hình này được coi như là phao cứu trợ đối với những hộ nghèo, cận nghèo trong phát triển kinh tế. Hiện nay, quỹ có 1.487 người tham gia gửi tiền tiết kiệm ở 36 nhóm với số tiền trên 8 tỷ đồng. Những năm đầu mới thành lập chỉ có gần 200 triệu đồng cho nhân dân và trẻ em phụ nữ gặp khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế. Chị Lăng Thị Đường ở tổ 8 cho biết, trước đây gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của phường. Nhờ được chị Lan hướng dẫn, tôi đã được vay 5 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm cộng đồng để phát triển chăn nuôi. Đến nay gia đình tôi đã phát triển và luôn duy trì đàn lợn gần 100 con, trừ chi phí mỗi năm tôi có thêm thu nhập trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị Lan còn là người xây dựng thành công mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo, được 100% cán bộ hội viên và nhiều nhà hảo tâm ủng hộ gần 50 triệu đồng. Với số tiền này, chị đã cùng cán bộ phụ nữ phường đến các địa phương tìm mua bò cái sinh sản tốt để trao cho hội viên nghèo. Lúc đầu năm 2012, số bò chỉ có 3 con, nhưng đến nay đã tăng lên 6 con. Trong năm 2017, sẽ có thêm 4 con bò nữa được trao đến hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị còn thành lập câu lạc bộ nữ trồng cây hoa đào với 86 thành viên tham gia. Qua các câu lạc bộ, trẻ em phụ nữ có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển kinh tế gia đình. Đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện và nâng cao. Từ khi chị Lan làm chủ tịch hội phụ nữ phường Cam Giá, với những cách làm sáng kiến đổi mới đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện Hội Phụ Nữ Phường Cam Giá có tổng số 2.497 hội viên. Năm 2010 có 217 hội viên nghèo, 196 hội viên cận nghèo. Nhưng đến nay số hội viên nghèo đã giảm xuống chỉ còn 81 hội viên nghèo và 72 hội viên cận nghèo. Nhiều chị em phụ nữ đã có thu nhập khá và ổn định. Riêng cá nhân chị Lan liên tục được Trung ương hội, tỉnh hội tặng bằng khen. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng nhiều giấy khen.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, một tháng trôi qua thật nhanh và chắc hẳn thời gian qua các bạn đã có kỳ nghỉ Tết đầy ấm áp yêu thương bên gia đình và cũng không kém phần thú vị với những khám phá trải nghiệm mới trong mùa xuân. Trong chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 2 này, những người làm chương trình cũng sẽ gửi tới các bạn những thông tin vô cùng bổ ích và hấp dẫn. Hãy cùng đón nghe chương trình các bạn nhé!
Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi khởi động chương trình hôm nay với tiểu mục Nhịp sống sinh viên. tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Vừa qua, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên vừa triển khai FameLab Việt Nam 2017 tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học với sự đồng hành của Hội đồng Anh tại Việt Nam và Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện sẽ tạo môi trường rèn luyện kỹ năng truyền tải thông tin khoa học công nghệ đến gần hơn với cuộc sống cộng đồng. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới.
Mới đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017-2019. Tham gia đại hội có 160 sinh viên ưu tú, đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Phạm Minh Hoàng tiếp tục tái đắc cử, được bầu giữ chức vụ bí thư đoàn trường.
Ngày 18 tháng 2, tại hội trường C2 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã diễn ra lễ phát động chương trình gia quân hưởng ứng Năm An toàn Giao thông Quốc gia 2017. Lễ phát động được Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cùng một số đơn vị tổ chức. Qua chương trình đã giúp các bạn sinh viên hiểu hơn về tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông đường bộ, từ đó nâng cao ý thức tham gia giao thông, góp phần xây dựng một nền văn hóa giao thông phát triển trong sinh viên hiện nay.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Các bạn thân mến, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người Việt Nam chúng ta thường có thói quen đi lễ chùa đầu năm. Điều này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, hướng con người đến những điều tốt đẹp, bỏ lại phía sau tất cả những muộn phiền, lo toan trong cuộc sống bộn bề. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội và hòa nhập văn hóa thế giới, việc lưu giữ nét văn hóa tôn nghiêm nơi cửa chùa đang dần bị mai một. Ghi nhận của cộng tác viên Huyền Trang về văn hóa nơi lễ chùa của các bạn sinh viên ngày nay, mời các bạn cùng đón nghe.
Những ngày đầu xuân năm mới Đinh Dậu, tại các đền, đình, chùa tọa lạc tại thành phố Thái Nguyên, đầu đầu cũng thấy không khí lễ hội. Có mặt tại chùa Phù Liễn, chúng tôi thấy Phật tử từ nhiều nơi đã đổ về tham quan, cầu bình an. Trong đó có khá đông các bạn sinh viên, thanh niên vãn cảnh chùa.
Đầu năm thì em rất hay đi chùa. Khi lên chùa thì em cảm thấy trên đấy rất là yên tĩnh và tâm hồn thì cảm thấy rất là thư thái. Lên đấy thì em luôn cầu mong cho mình và gia đình, mọi người luôn bình an, may mắn trong năm mới.
Ngày nay, việc giới trẻ đi chùa luôn được hoan nghênh và trân trọng. Nhưng bên cạnh những người biết giữ gìn nét linh thiêng, nơi cửa chùa, thì cũng còn tồn tại không ít những người đi lễ không xuất phát từ cái tâm. Họ coi việc đi chùa như một trào lưu, chỉ là đi cho có, hay đơn giản chỉ là đi cúng vái, chụp vài kiểu ảnh về đăng trên mạng xã hội, khoe với bạn bè. Tuy nhiên, điều đáng nói ở chốn linh thiêng này là vấn đề ăn mặc đúng cách, sai cách của các bạn trẻ được truyền thông đề cập rất nhiều thời gian qua. Bên cạnh đó, nhiều nhóm bạn trẻ đi lễ chùa đầu năm còn có những hành động lố bịch, ăn nói thô tục, thoải mái đùa nghịch, hút thuốc, ăn uống và thản nhiên vứt rác ngay khuôn viên nhà chùa. Những việc làm đó vô tình đã làm xấu đi hình ảnh giới trẻ trong mắt cộng đồng người Việt, cũng như những du khách nước ngoài. Vậy làm sao để xây dựng một hình ảnh đẹp cho giới trẻ trước thực trạng lễ chùa đầu năm đã và đang được cộng đồng quan tâm? Chúng ta cùng nghe một số ý kiến của các bạn sinh viên về vấn đề này.
Chùa chiền là nơi linh thiêng, là nơi cầu tiên của tất cả mọi người. Nhưng hiện nay có một thực trạng đáng buồn, đó là tại các nơi này vẫn còn có những hình ảnh của những bạn trẻ mặc đồ phản cảm, xả rác, chen lấn xô đẩy, ăn nói thô tục. Đây là những hình ảnh vô cùng thiếu văn hóa nơi cửa chùa và cần được lên tiếng cảnh báo. Cần có những biển báo cấm ở khắp mọi nơi như cấm xả rác, cấm chen lấn xô đẩy. Cần có người giám sát ở tất cả các khu vực chính để nhắc nhở, khuyên răn mọi người nên làm gì. Bên cạnh đó, những bạn trẻ cần có nhận thức đúng đắn, cần được tuyên truyền và giáo dục trước khi đi đến các cổng chùa chiền tham gia lễ hội.
Theo mình thì là phải thay đổi những cái thói quen, cách nghĩ và hành động của từng cá nhân. Thay vì mặc quần áo hở hang, váy ngắn hay cổ trễ thì các bạn có thể chọn cho mình những cái chiếc áo dài truyền thống Việt Nam để mặc chẳng hạn. Và thành lập một đội tuyên truyền lưu động để tuyên truyền hay nhắc nhở những khách thập phương, trong đó thì có thanh niên, về những văn hóa đi chùa như là không thắp hương tràn lan, không cài tiền lung tung, hay là không mắt hoa bẻ cành và chụp ảnh ở những nơi không được cho phép.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa đầu năm là dịp để cầu bình an cho một năm tốt đẹp hơn. Do đó, đi lễ chùa đầu năm phải xuất phát từ lòng thành tâm, sự hiểu biết trong mỗi người. Tin rằng với những ý kiến của các bạn vừa đưa ra về văn hóa đi chùa, chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy những hình ảnh đẹp của tầng lớp sinh viên thanh niên Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng tại các đền, đình chùa Việt Nam, bởi khi thực sự hiểu giá trị, ý nghĩa của việc lễ chùa đầu năm sẽ có văn hóa ứng xử đúng mực. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ Việt Nam giới thiệu nét văn hóa, sự tôn nghiêm nơi cửa chùa với cộng đồng quốc tế.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều các trường đại học cao đẳng trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên, gắn việc học đi đôi với thực hành vào giảng dạy theo chương trình đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và từ những đổi mới ấy đã trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc để bước vào môi trường mới, thêm tự tin và giúp đất nước có nguồn nhân lực đầu ra chất lượng hơn. Tuy nhiên, trước mỗi kỳ thực tập tốt nghiệp, việc tìm đơn vị thực tập để có thể phát huy hết những gì đã được học trên giảng đường không hề đơn giản. Chị Hồng này, chị còn nhớ cảm giác lần đầu tiên chị đi thực tập lúc đấy như thế nào?
Tôi thấy rất hồi hộp, lo lắng, không biết kỳ thực tập của mình sẽ tốt không?
Vậy chúng ta hãy thử xem tâm trạng của chị lúc đó với các bạn sinh viên bây giờ khi đến với kỳ thực tập có giống nhau hay không nhé. Hãy cùng tôi và các bạn sinh viên đón nghe bài viết Chuyện thực tập ngay sau đây.
Sau Tết, sinh viên năm cuối các trường đại học cao đẳng náo nức chuẩn bị cho bước đầu tiếp cận thực tế tại cơ sở. Đi kèm những cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, tiếp xúc thực tế với công việc sau này là những mối lo toan, trăn trở. Vân Anh, sinh viên ngành toán, khoa sư phạm toán, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết là cô giáo tương lai, cảm giác đứng trên bục giảng rất hồi hộp. Hơn nữa học sinh bây giờ rất năng động, pha chút nghịch ngợm, không biết đợt thực tập đầu tiên sẽ như thế nào.
Lần đầu tiên đi thực tập thì mình cảm thấy khá là lo lắng và hồi hộp, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên. Mình mới chỉ nghe các anh chị khóa trước nói mà cũng chưa biết thực hư như thế nào cả. Mình rất mong về trường có thể học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm từ các thầy cô giáo trong công việc giảng dạy chuyên môn, trong công việc chủ nhiệm lớp, có thể truyền đạt được hết tất cả những kiến thức mà mình có cho các em học sinh. Mình rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các thầy cô và các em học sinh trong trường để mình có thể hoàn thành tốt được kỳ thực tập này.
Khăn gói xuống Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, Thanh An, sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí khoa văn xã hội Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm tài liệu, thông tin để tự trang bị kiến thức trước khi bước vào ngày thực tập chính thức. Sau những lần trăn trở suy ngẫm lựa chọn cơ quan thực tập, An may mắn được nhận vào thực tập ở Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chia sẻ với chúng tôi về lần thực tập này, An cho biết quá trình thực tập tốt nghiệp lần này có ý nghĩa rất quan trọng với mình bởi đây vừa là cơ hội tiếp cận với công việc thực tế, vừa rèn luyện tác phong của người làm báo. Ngoài việc chuẩn bị kiến thức, An còn sắm thêm cho bản thân một vài bộ đồ mới. An nói, khi còn là sinh viên thì ăn mặc bụi chút cũng được, nhưng khi bắt đầu đi làm thì ấn tượng với tác phong, hình thức bên ngoài cũng rất quan trọng. Có dịp được trò chuyện sâu hơn với An về những áp lực của việc thực tập, An thừa nhận một số khó khăn hiện nay nhiều sinh viên thực tập gặp phải như không được giao việc, làm việc không đúng chuyên môn hoặc cơ quan thực tập không tiếp nhận sinh viên tỉnh lẻ hay không đủ chỉ tiêu trường đề ra. Nhưng với An thì khác, không ngại vất vả bởi bản thân sẽ chủ động tạo ra việc, tìm kiếm đề tài chứ không nhất định phải đợi người khác giao việc cho mình. Tự tin là vậy nhưng An cũng như nhiều bạn sinh viên khác chắc hẳn đều có sự lo lắng chung. Đó là sự hòa nhập trong môi trường mới với những quy tắc và con người mới. Nguyễn Hồng, sinh viên năm thứ tư khoa văn xã hội Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, chia sẻ nỗi lo về khoản kinh phí cho chuyến thực tập đầu tiên ở Hà Nội. Hồng cho biết do phải đi thực tập xa nên cô cùng bạn bè phải bỏ số tiền không nhỏ thuê phòng trọ ở đây. Tết vừa rồi mình về quê, ăn Tết được 2 ngày, mùng 3 phải xuống Thái Nguyên, tranh thủ làm thêm. Với số tiền kiếm được, thật lòng mình không biết có đủ cho chuyến đi kéo dài hàng tháng không. Hồng chăn trở. Còn đối với Phạm Công Đức, sinh viên ngành tự động hóa khoa điện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thì lần thực tập lần này ở công ty Canon là lần thực tập đầu tiên và cũng là thực tập duy nhất trong khóa học. Trước những thử thách ở môi trường mới, thực hành nghề sẽ không tránh khỏi những khó khăn.
Cũng như bao sinh viên khác, khi ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta học lý thuyết khá là nhiều và khi đó thì rất là ít thực hành. Mà đi thực tập ấy, thì tức là đi trải nghiệm môi trường thực tế, do đó mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Nhất là trong các thao tác chân tay và xử lý nhanh các tình huống thực tế ở xưởng. Nhưng khá là may mắn cho mình là khi học tại trường ấy, thì các thầy cô đào tạo rất kỹ về kiến thức chuyên ngành và đặc biệt là đào tạo về tư duy ấy. Do đó là khi mà xuống xưởng ấy, mình được đào tạo chuyên sâu ở dưới xưởng ấy, về các lĩnh vực thực tế thì mình học khá là nhanh.
Thực tập không chỉ là nỗi lo của các bạn sinh viên mà còn là nỗi trăn trở của giảng viên các trường đại học cao đẳng. Chia sẻ thêm với chúng tôi về những băn khoăn lo lắng đối với các em sinh viên khi đi thực tập, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ngân, Phó trưởng khoa Văn, Xã hội, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên cho biết.
Đợt thực tập sẽ là cái đợt mà tổ chức vào năm thứ tư, khi mà các em đã tích lũy được một khối kiến thức tương đối đầy đủ và một cái khối lượng kinh nghiệm cũng tương đối để các em có thể thực tập và có thể là hoàn thiện được những cái công việc mà các cơ quan người ta giao cho. Ở tư cách của giáo viên thì chúng tôi cũng thấy có một số những cái lo ngại, đó chính là cái sự cập nhật giữa lý thuyết với thực hành. Quả thật là ở các trường đại học, không chỉ trường đại học khoa học nói riêng mà các trường đại học nói chung, thì cái khối lượng kiến thức về lý thuyết học thuật là tương đối là đầy đặn. Thế và điều này cũng được chính lãnh đạo của các cơ quan thông tấn, các cơ quan tiếp nhận thực tế thực tập cũng đánh giá là sinh viên làm việc có tính chuyên nghiệp và có sự bài bản về mặt học thuật. Đặc biệt họ đánh giá rất là cao là sinh viên được cập nhật kiến thức một cách thường xuyên. Tuy nhiên, cái mà họ lại đánh giá chưa cao đấy chính là cái kỹ năng làm việc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên thực tế nhiều doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập nhưng không xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng nên không chú trọng đến việc hướng dẫn các bạn sinh viên trong thời gian thực tập. Thực tế, nếu đào tạo tốt các sinh viên thực tập thì doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên, có ích cho việc tuyển dụng của mình. Về nguyên tắc sinh viên thực tập không được giao việc mà chỉ được hướng dẫn, hiệu quả của kỳ thực tập còn phụ thuộc vào những người quản lý ở từng đơn vị tiếp nhận. Nếu được hướng dẫn đầy đủ, nhiệt tình thì sinh viên sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm. Nhưng đối với những đơn vị có áp lực công việc cao, nhân viên không có thời gian hướng dẫn người vào thực tập thì các bạn sinh viên sẽ phần nào bị thiệt thòi. Song với những chia sẻ hữu ích của cô Ngân thì các sinh viên phải biết tạo thế chủ động cho bản thân để tranh thủ cơ hội được học tập, thậm chí tham gia cùng giải quyết công việc tại nơi thực tập.
Các bạn thân mến, đối với sinh viên ngày nay, các bạn có nhiều cơ hội để trải nghiệm bản thân vì chương trình học lý thuyết trên giảng đường đã được vận dụng trong thực tế khá nhiều. Bên cạnh đó, chính việc tham gia các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ sinh viên tình nguyện đã giúp các bạn thêm kinh nghiệm, tự tin. Hy vọng với kỳ thực tập này, các bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công việc sau này.
Các bạn thân mến, bài viết chuyện thực tập đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 2, chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Thu Hồng, Đinh Thành, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Còn bây giờ,
xin chào và hẹn gặp lại!
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình là phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ
02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.